con kính đại chúng giáo tại niệm Phật cầu gia vị. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu. Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần của vua Trần Thái Tông, tức là nói về bốn núi. Thì trước khi mà đi vào bốn núi, tức là ngài đưa vào cái phần dẫn nhập, nêu lên là tại sao mà có cái bốn núi này. Tức là bốn núi là nói về sanh già bệnh chết, mà nguyên nhân nào có cái việc sanh già bệnh chết. Thì hôm bữa là chúng ta học qua cái phần để chúng nhớ không, phần gì bây giờ mình tập tức là xong một cái buổi giảng, tức là mình tóm gọn lại là cái phần hôm bữa giảng là như thế nào, tập dần cho nó quen biết không. Sau này ra mình đi giảng dạy hoặc là mình hướng dẫn thì có những lúc chúng ta giảng dạy và chúng ta tóm gọn lại cho nó dễ, ở dưới ta dễ hiểu mà cũng dễ nắm bắt. Thì hôm bữa là chúng ta học qua cái phần đầu của vua Trần Thái Tông, tức là nguyên là bốn đại vốn không, năm ấm chẳng có. Mà đã là bốn đại vốn không, năm ấm chẳng có, thì sao bây giờ mình thấy này, mình ngồi ở đây thì có ai mà là thấy bốn đại vốn không, năm ấm chẳng có không? Có không? Rõ ràng là mình có bốn đại năm ấm rõ ràng, đúng không? Mà nếu không có bốn đại năm năm vững thì sáng giờ chúng ta vận hành đó, đi đứng hoặc là nằm ngồi. Nhưng mà hay cái một chỗ là khi chúng ta tu tập nó khác hơn cái người đời, là chúng ta trong năm cái quẩn đó, sắc nè, gì đó, thọ, tưởng, hành, thức, mà trong năm cái dòng sông biến chuyển đó thì chúng ta lưu ý hai cái dòng sông. Nói khác hơn là chúng ta lưu ý hai cái mắt xích. Mắt xích là gì biết không? Tưởng và hành. Tưởng là gì? Tưởng là gì? Ai biết? Chẳng hạn như một người đó, họ đến họ nói mình một cái gì đó, cái nhiều lúc khi mà đối diện cái mình để ý, nhưng mà khi chúng ta ngồi thiền hoặc là chúng ta ngồi ở gốc cây, chúng ta nhớ lại ở trong duy thức học còn có nói là gọi là lạc tà ảnh tử. Khi hạt giống nó rớt trong cái tàng thức mình rồi, hoặc là ngay trong hiện tại, hoặc là khi mà chúng ta về nhà bắt đầu chúng ta lôi ra những hình ảnh đó, chúng ta nhớ từ cái nhớ đó, cái hành niệm nó liên tục cho nên làm chúng ta đau khổ hoặc là chúng ta hạnh phúc. Chẳng hạn như mình nghe người ta chê mình thì ngay trong giờ phút đó cái mình cũng giận hết, bỗng mình về nhà cái mình tưởng lại, mình tưởng cái bắt đầu mình cái dòng cái tưởng á là nó thiêu dệt ra, thấy không? Hồi nãy mình nhìn cái khuôn mặt ổng mình biết ổng khinh dễ mình rồi, đúng không? Mình nhìn cái bộ cái tướng ổng là mình thấy ghét rồi, ra rất nhiều hình ảnh đó nói về cái hạt giống đau khổ. Mà trong cái hạt giống đau khổ đó nó có những cái hạt giống hạnh phúc, hoặc là người ta khen mình, có những cái lời nói họ khen không biết trúng hay chật, nhưng mà khi mà chúng ta về nhà chúng ta tưởng ra, phải không? Thì chúng ta thiêu dệt ra, nó làm cho những người đó họ sung sướng hoặc là hạnh phúc từ mấy ngày, có khi người ta nói là cả tuần lễ, ví dụ đó. Chẳng hạn như bây giờ mình xấu đi mà tôi nói trời sao chị đẹp quá, chị mới tu mới có 1 năm mà chị thấy là khuôn mặt rất là sáng sủa, rất là hiền thiện, giống như là thánh nữ đời xưa vậy đó. Mà thật ra mình cũng có, cái mình về cái mình tưởng ra cái mình cũng vui, là có những lúc cái mình cười mình. Sao vậy mà đây tôi nói là cái phần từ từ chúng ta học tiếp. Do đó vua Trần Thái Tông nói là năm ấm không có, bốn đại nó không có thật, mà do chúng ta tưởng, từ cái tưởng đó chúng ta đã thiêu dệt và chúng ta đắm đuối, từ cái duyên khởi đó bắt đầu nó tạo lên cái hình thái, cho nên chúng ta có mặt trong cuộc đời này làm một cái gã gì lang thang làm khách phong trần mãi, làm cái gã lang thang mà chúng ta đâu có chịu dựng. Cái ai chịu dựng không đó? Kể cả lúc chúng ta ngồi thiền mình cũng chưa chịu dừng, mà mình làm cái gã gì? Gã phong trần. Có những lúc chúng ta làm gã phong trần là một tay kiếm khách cự phách, là có những lúc chúng ta là một cái gã cùng tử lang thang đầu đường xó chợ. Vua Trần Thái Tông rất là hay văn lý thú, phải nói là lý thú là lần học thấy rất hay. Cho nên vào cái phần thứ hai, vua Trần Thái Tông nói như này: do không mà khởi vọng, không có thật bắt đầu khởi vọng. Hình như tối nay mình ngồi thiền, khi mà chúng ta mới đặt chân vào thiền thì có những lúc chúng ta chưa có vọng tưởng nó đến, rồi khi cái nào đó vọng tưởng nó đến khi nào, khi ai có quán chiếu kỹ không biết, khi gì, khi chân nó đau, lưng nó mỏi, mà giờ đó đúng là chúng ta đang yên giấc, chúng ta ngủ, mà giờ này chúng ta ngồi đây bắt đầu thiêu dệt ra. Không biết ai đưa mình đi xuất gia không biết nữa. Mình về nhà có gì ta? Mình còn 2 chiếc xe hơi, mình còn cái nhà ở quận 3. Ví dụ do không mà khởi vọng á, khởi nhiều lắm. Cho nên ông Nguyễn Du nó cũng hay á, thấy không? Cái đường mà chư Phật chư Tổ, mà cái chí hướng thượng là khi mà nó đến, nó hiện đến lắm. Mà cái gì nó thường hiện đến cái người xuất gia, gọi là ma đưa lối, quỷ đưa đường gì nữa, lại tìm những chốn đoạn trường mà đi. Hôm qua tôi gặp một cái người huynh đệ của mình. Hồi xưa là cái vị này cũng tu, cùng tu chung. Rồi khi mà lớn lên rồi đó thì mỗi người một ngã, Rồi thầy cũng về một cái vùng, thầy làm một cái trụ xứ, tu thời gian cũng rất là lâu á. Hôm qua gặp mình cũng giật mình. Thầy phát lên một cái mảnh áo nó hơi khác mình chút. Hỏi ổ tại sao, mình cũng ngạc nhiên, hỏi ổ tại sao mà anh mặc cái áo này. Thầy chú biết tại sao không? Hả? Ai biết tại sao? Ai mà nói giải đáp là hay á, tôi khen á. Biết tại sao không? Hả? Thiệu. Tại sao? Học mình hỏi cho nó vui. Chứ tôi giảng, tôi học tôi giảng với Phật tử vui lắm. Ở Sài Gòn bây giờ đó, cái giờ tôi giảng là họ gọi là phấn chí lắm. Tôi hỏi nghĩ tôi mới giảng. Sao? Mấy anh lớn là kinh nghiệm nè. Minh Như. Minh Như mà hay về thường chiếu là biết rồi đó. Đại chúng biết tại sao không? Đức Phật dạy á, là cái gì nó cũng có nhân và duyên. Chứ không phải mà khi mà chúng ta tu an ổn, tự nhiên có một cái duyên xấu nó đến. Mà do trong cái từ cái thời quá khứ chúng ta đã từng gieo những cái hạt giống này. Cho nên khi mà Đức Phật xác chứng một thầy tỳ kheo mà ngài đi ra đi vào tới 7 lần, là Đức Phật có nói là trong thời quá khứ ngài cũng đã từng tu tập, mà lỡ có những người nào mà họ không có muốn tu tập nữa, họ muốn xin về nhà, đúng lý ra là huynh đệ mình khuyên, nhưng mà thầy phán một câu, nói thiệt với ông, tôi cũng nản như ông vậy. Tôi cũng nản giống như ông vậy. Đúng lý ra là 3 giờ sáng là mình ngủ, mà giờ này 3 giờ sáng dậy rồi. Rồi mấy thầy bắt mình lên ngồi thiền, rồi tụng kinh, rồi sám hối, rồi nhổ cỏ. Mà ông về chứ trước sau tôi cũng về trước ông nữa. Do gì? Tức là do những cái hạt giống mình đã gieo rồi. Thì bây giờ Phật dạy là cái quả nó chín mùi, nó rớt đến, rồi cái duyên đó nó trôi theo cái dòng thức tương tục. Từ cái duyên khởi đó, cái bây giờ mình tu được. Thì như vậy trong cuộc sống giữa đời thường này á, ai cũng có lỗi, ai cũng có tạo những cái nghiệp quá khứ. Cho nên bây giờ mình có một cái thân hình 4 đại và 5 uẩn, mà chúng ta may mắn được rằng khi chúng ta tọa thiền, khi chúng ta tu tập, chúng ta quán chiếu thật sâu và thật kỹ, vọng này từ đâu mà khởi. Và khi mà chúng ta quán chiếu thật là sâu, tức là chúng ta đã chuyển hóa những cái hạt giống này, chúng ta không tiếp tục nhận những hạt giống này nữa, tức gọi là tùy duyên tiêu nghiệp cũ. Tùy theo duyên là gì? Tôi nói đại chúng thấy tùy theo duyên này khó lắm, không phải dễ. Cái hạn như bây giờ tôi nói là đại chúng mình á, bây giờ ăn mỗi người một cái tô màu trắng này khó lắm, không phải dễ đâu. Mà mình á phát điều phát là mình á, mình đem cái tô màu đỏ mình ăn là mình tùy duyên. Bởi vì á, mình nói tôi giảng tôi hay nói trắng ra một điều, người ta mặc áo dài, mình chơi mặc áo ngắn. Mà trong hội chúng thấy thì ai cũng mặc áo dài hết, rồi mặc áo ngắn thấy sao? Vô duyên, nó kỳ cục, phải không? Thì đây chúng ta phải lưu ý cái điểm đó. Cho nên tại sao á mà cái quy chế bên những cái thiền đường Nhật Bản, hoặc là Hàn Quốc, hoặc là Trung Quốc, họ tu rất là nghiêm khắc. Khi mà muốn vào quy chế rồi, anh phải tuân thủ cái quy tắc đó. Mà khi mình hiểu rồi là đúng là họ tùy theo cái duyên hoàn cảnh. Bây giờ mình đến một cái chi nhánh thiền phái Trúc Lâm của Hòa Thượng, thì cái quy chế là phải như thế, phải như thế, thì mình tuân thủ. Mà mình làm chặt một cái, mình đâu thấy gì đâu. Thấy gì không? Mình không thấy gì, nhưng mà trong đó gián chấp nó mang một cái hình thái là ngã, gọi là ngã ái. Mà chính cái ngã ái đó là ta khác người, là một cái điều. Cho nên các thiền sư nói, ông đừng trình tôi gì hết á, tôi nhìn ông là tôi biết rồi. Mà thiệt, khi mà chúng tôi lên làm quảng chúng rồi đó, rồi ra ở cùng nhau với chúng tu tập nữa, thằng hắn tôi cũng biết nó cần gì. Nó thiệt một điều, mình nhìn sơ qua cái người đó mình biết liền. Cho nên mà cái phần này là khi mình biết, mình hiểu như thế rồi, là cái chỗ này là cái chỗ mấu chốt, là cái chỗ quan trọng nhất cho cái đời sống xuất gia của mình. Cho nên ở thường chiếu mà khi mà phát một người một cái chán như thế rồi đó, mà ai mà làm chậm cái là sư phụ chú này không có được. Mà tôi là thấy tôi như thế, mà tôi theo dõi từng chút coi thử như thế nào. Mình thấy cái chuyện nó không có gì phải không? Nhưng mà mang dán dắt cái ngã nằm đó, mình thấy tôi là như thế đó, tôi là như thế, cái tôi nằm sẵn, phải không? Đó, cho nên mà khi mà phát điều ra mỗi người cái tô trắng là mình cầm điều hết luôn. Mình đừng cái ăn cái màu đỏ, màu xanh á, mình cái bóng dáng dán dắt nằm trong đó. Vào thời Đức Phật, mà khi mà Đức Phật mà cho các thầy tỳ kheo một bình bát, ví dụ là bình bát bằng đất nung, mà tại sao cái người đó mà mang bình bát bằng gỗ, bằng phiến, là Phật vỡ, là phạm vào cái tội là gọi là cái tội gì? Chẳng hạn như là 100 pháp chúng học nó nằm trong đó, nó không có nằm vào trong cái tội lớn. Mà chính cái hạt giống đó nhỏ như thế này, nó dẫn dắt mình không còn tu tập tồn tại, mang cái hình thức của con người xuất gia nữa, là kỳ một điểm. Cho nên đại chúng thấy một cái điểm này, do không mà khởi lên những cái vọng tưởng điên đảo đó. Cho nên mình phải lưu ý cái điểm đó nha. Gọi là do không mà khởi vọng. Rồi gì nữa? Vọng cái thành sách, thấy không? Nó hiện lên những cái hình ảnh đó, và từ cái hình ảnh đó chúng ta đắm đuối, rồi từ cái hình ảnh đó chúng ta thiêu dệt, rồi bắt đầu sao? Tu mà chán trường quá, đủ thứ chuyện nó đến, rồi bắt đầu mới xin về. Rồi từ cái xin về đó, do cái duyên khởi mà chúng ta không thành tựu chí nguyện ban đầu, rồi nó dẫn, rồi nó đưa đến một cái con đường ngã tể. Rồi từ đó có thân phận làm kiếp người, sợ chúng ta không có đủ để mà tiếp tục đi trên con đường này. Cho nên chư tổ dạy là mình phải quán chiếu, mình phải sống như thế nào đó để mình thành tựu, tức là cái chí nguyện ban đầu mình đã phát tâm giữ cái chí nguyện. Cho nên là thiền sư Hữu Quang nói, dầu bất cứ cái trường hợp nào đến với ông phát nguyện ba y mình bác, nó không có rời cái thân ông. Hứa như thế, và từng bước mỗi bước đi là không rời Tùng Lâm. Chẳng hạn như sau này mình không đủ duyên ở nơi này, ráng cố gắng mình đi đến chỗ khác cũng được, nhưng mà chúng ta đừng có rời Tùng Lâm, đừng có rời mà nơi nào có rất nhiều chư tăng và đại chúng họ tu tập, họ chữa dưỡng, đến đâu cũng được hết, đến đâu chúng tôi cũng vui đó. Nhưng mà chúng ta phải nhớ điều đó, phải không? Vọng thành sát, nhất là chúng ta tu mà tu một mình á, cái này rất là dễ. Ngồi thiền chút xíu bắt đầu nó khởi, nó thiêu dệt đó. Sách tự chân không, vọng ấy từ không, không hiện vọng, vọng sanh các sách. Nói tóm lại là cái vọng tưởng này nó khởi lên từ cái chân không. Mà cái chân không này á, chúng ta chưa có thể nhập vào bản thể, cho nên cái dụng của chân không á, thì nó hơi sao, nó không phải như chư Phật và chư Tổ, đúng không? Giống như là trong Pháp Bảo Đàn, Lục Tổ dạy là chân tâm mà khởi niệm á, chân tâm mà khởi niệm là ra cái dụng của pháp thân. Thì dụng của pháp thân là chúng ta làm lợi ích cho tất cả mọi người, làm các việc Phật sự nhưng mà không rời đạo tràng. Cho nên khi một vị cư sĩ gặp một vị thiền sư mà ở nơi cái chỗ là không thích hợp cho cái người tu tập, mà khi mà thấy ra như thế rồi hỏi từ đâu đến, từ đạo tràng đến, cũng giống như kinh Di Ma Cật vậy đó. Bồ Tát Di Ma Cật ngài từ trong chợ đi ra, mà khi có một người đó hỏi ngài từ đâu đến thì ngài nói là từ đạo tràng mà đến, thấy không? Thì như vậy ngài luôn luôn ở trong bản thể, ở trong chân không khởi ra một cái dụng làm tất cả các việc mà không rời đạo tràng, làm tất cả các việc vật sự mà không rời bản thể. Còn này vậy, mình rời cái chân không, rời bản thể, mình làm cái gì á cũng là dụng của phiền não, trên cái dụng của phiền não. Cho nên tại sao các ngài nói là đợi khi nào ông kiến tánh mới gọi là tu, cho nên gọi là kiến tánh khởi tu. Còn mình đang tu là đang tu chến trên cái vọng động, trên cái điên đảo. Mà may mắn một điều nữa là tất cả mọi người Phật dạy đều có tâm Phật, cho nên gì, thời gian nó lâu hoặc nó xa, hoặc nó dài hoặc nó ngắn, thì cuối cùng rồi cũng đến cái lộ trình đó, nghe không? Cho nên mình may mắn là gì, mọi người đều có tâm Phật, cho nên tu là được thành Phật. Để gọi nè, sắc nó từ chân không, giống như là sống từ nơi, từ nơi đâu? Sống từ nơi nước, mà nước từ đâu? Nước từ sống mà ra, không rời. Sống tức là nước, nước tức là sống. Đó là tinh thần của pháp đốn ngộ. Cho nên có một ông tăng đến hỏi thiền sư Quỳnh Minh Viên Thọ: chúng sanh đã có tâm Phật, cần gì mà tu? Thì ngài nói một câu: vì có tâm Phật cho nên mới tu. Đó. Cũng giống như là mình biết đây nè. Đúng không? Đây là một khối vặn bằng sắt mà trong đó nó pha một ít vàng. Thấy không? Vì pha một ít vàng cho nên mình mua cái đồ này về mình lập. Mình lắm biết bao lâu, phải không? Tùy theo cái cấp độ mình gì, mình đun lửa lên. Thì khi mà cái quặng này nó chảy ra rồi thì bắt đầu mình lọc một hồi nó có vàng. Chứ cái này mà mình nhìn vào mình biết rằng á, mấy cái tay thợ vàng mà nó nhìn vào nó biết là không có vàng thì không bao giờ nó mua. Bởi vì nấu cách mấy, lọc cách mấy thì nó cũng không có vàng. Phải không? Bởi vì họ biết rằng trong quặng có vàng. Hoặc là trong quặng có thiết, có chì, có kẽm thì bắt đầu họ mới nấu. Nhưng mà có những người họ nấu nhanh là gì? Họ đun, họ nấu suốt luôn. Còn mình á, mình nấu lại dạng hạn như sáng cái mình đun lửa mình nấu, cái chiều cái mình rút lửa ra mình nấu nữa. Không những mình không nấu nữa mà mình làm gì? Trời gáo nước lạnh vô cho tắt hết luôn. Cho nên là khi Đức Phật thọ ký, mình thấy là thọ ký đâu ai giống ai đâu. Người thì 5 tiểu kiếp, người thì 10 tiểu kiếp, người thì 20 tiểu kiếp. Mà tại sao giàu cho lâu cách mấy mà các ngài cũng vui? Vì các ngài biết rằng mình có tâm Phật. Hồi xưa các ngài tin là mình chỉ đến A-la-hán là hết à, không tin mình làm Phật. Thì khi mà Phật khai thị cho các ngài ngộ nhập Phật chi kiến rồi mới hay rằng mình có Phật chi kiến. Cho nên sắc nó không có rời không. Rất là kỹ phải không? Đọc qua Kinh Lăng Nghiêm mình thấy cũng rất là hay. Bây giờ cũng chưa có bàn đến. Cho nên một hôm ông Tăng đến hỏi thiền sư Dược Sơn Di Nghiễm khi tổ Bồ Đề Đạt Ma chưa đến Trung Quốc thì như vậy nước này đã có ý tổ sư chưa? Thì thiền sư nói có. Đã có rồi sao đến làm gì? Có ý tổ sao đến làm gì? Thì ngài nói bởi vì có cho nên tổ sư ta mới đến, không có đến làm gì. Cho nên khi ngài chuẩn bị ngày qua Trung Quốc, ngài thấy là gì ai biết không hả? Khi mà ngài chuẩn bị qua một cái vùng ngũ xứ nào đó, cái ngài hay lắm, cái ngài nhìn lên cái hiện tượng đó có khí đại thừa hay không, thì quá trình ngài thấy cái khí đại thừa nó xoăn lên nè, ngài biết đây là gánh quét được chánh pháp nhãn tạng Như Lai ngày mới qua, không có qua chỉ mất công, phải không? Cũng giống như mà ngài Đạo Tính mà bây giờ mà muốn trao chánh pháp nhãn tạng thì ngài đi nghe qua cái núi Ngu Đầu á, ngài gặp nguyên một cái tàn lộng vậy nè, ngũ sắc phủ lên cái núi, ngài biết đây có vị nhân đến truyền pháp. Đại chúng mà tu thì sao mà hôm nào có bậc cao tăng mà đi qua Phan Thiết lấy nguyên một cái lộng che chánh thiện tu sao vậy, tu được không? Và ngài biết là bây giờ có một cái lộng ngũ sắc nó che trên cái ngọn núi, ngài đến đến ngài gặp bằng nhiều người tu đó, ngài hỏi ở đây có đạo nhân ở hay chăng, dẫn chút xíu ở đây có đạo nhân ở hay chăng, thì ông tăng nó thì ai mà xuất gia là đạo nhân chứ gì, thiếu gì nữa. Ai mà cạo đầu tóc chọc là đạo nhân, người tu đạo có gì đạo nhân, ai học chữ Hán hả, không, đạo nhân là gì, đạo nhân là người tu đạo. Thì khi mà nói như thế là tổ mới hỏi một câu như vậy, đạo nhân là gì? Cái ông tăng đáp được. Khi mà ông đáp được thì có một người trưởng chúng ra tôi nói là Bạch Hòa Thượng, ở cái đầu núi Ngu Đầu có một vị mà cái ông này ông tu lạ lắm, lạ cái một điều là không bao giờ ông tiếp ai, đến mức độ mà ông làm biến, đến mức độ mà người ta đến am cốc ông ta hỏi á, ông cũng thèm trả lời, mà suốt ngày ông ngồi thiền, ông lười biếng đến mức độ mà ông cũng không thèm tắm rửa gì hết đó, cho đặt là lại dung. Lại dung tức là cái người mà cái vị tăng là làm biếng, đặt là lại dung. Con nghĩ chắc đó là đạo nhân quá. Thì tổ Đạo Tính mới đến. Thì khi mà tổ Đạo Tính mà đến rồi đó, đối đáp qua lại bắt đầu và chỉ bày cái pháp tu rồi đó, là một điều sau khi mà nắm về cái pháp tu rồi đó thì cái mây ngũ sắc nó mất. Rồi chim á nha, chim mà nó đến nó tha mồi nó cúng dường nó cũng mất luôn. Ủa, tại sao vậy? Ban đầu thì có mây ngũ sắc, kế nữa là gì? Chim tha mồi đến cúng ngài, mà khi mà ngài ngộ được cái tâm tâm rồi thì tự nhiên mấy cái này đã biến mất hết. Do ngài không có khởi gì? Không có khởi rồi gì? Vọng gì? Vọng từ không, không hiện vọng, vọng sanh các sắc. Những lòng ấy thấy được, phải không? Cho nên mà đến cái chỗ rốt ráo rồi thì tự nhiên đặt tin tức, không có để lại dấu vết. Mình nói ban đầu mình tu mình để lại dấu vết. Ngay bây giờ mình đặt một cái tượng, mình nói vui nha. Cái mình nói tượng này mấy trăm triệu rồi, tiền đâu có ta, tiền đâu có ta, bắt đầu nó khởi cái vọng. Bởi vì là gì? Ở đây tôi nói là bởi vì mình cũng may mắn cái một điều là cái thời quá khứ mình cũng đã từng có những hạt giống này, mà hạt giống này là gì? Là thiện pháp, là bố thí, là cúng dường, chứ không phải ai khởi cũng có nha. Nhớ. Đó, ông khởi đi, chim nào mà đến. Mà ngài đã từng gieo hạt giống này hay cái một chỗ đó, nên tại sao có những người khởi niệm đến mà mình khởi niệm đến, thấy không? Là cho nên có những người nói thầu thẹn biết chứ con xin ứng lắm, xin là có. Tôi nói là cái này của cô, chứ không phải ai mà đem đến hết đó. Cũng giống như là ví dụ bây giờ tôi đến ngân hàng nè, người ta nói là trên đời này là sướng nhất là đến ngân hàng. Sướng cái gì? Rút 500 triệu đi vô cái đưa cái mọi, không suy nghĩ, nó không có nói ờ giấy tờ ăn sao, giấy tờ thầy sao, mà chỉ cần là rút 500 triệu tức khắc 5 phút là có 500 triệu. Tiền đâu? Tiền mình gửi như chứ đâu vậy mình lấy, phải không? Mà bây giờ mình lấy là bây giờ chẳng hạn như tôi thường thường tôi ra tôi rút là người ta gửi tôi 20, 30 đi, tôi có rút mà tôi dồn mà tôi rút một cục tôi trả chẳng hạn như là người ta đổ bê tông rồi đó, mua sắt mua thép gì đó, một lần 1 tỷ 2 tỷ. Mà bây giờ mình không có ai gửi mình nữa, hoặc là mình không gửi giờ mình rút sao có, thì đây không gì. Mà khi ngài khởi một cái niệm đó là từ ở chân không, từ cái bản thể mà ngay trong đó nó có dụng, mà đời quá khứ ngài đã từng làm việc này rồi, đúng không? Thì bây giờ ngài đóng cái cửa lại nữa, vĩnh viễn ngài không có khởi những cái niệm này nữa. Bởi vì cái việc này là cái việc không phải là cái chỗ cứu cánh rốt ráo công đức pháp thân vi diệu, mà công đức pháp thân vi diệu là từ cái bản thể đó cái dụng tự nó đến, là chúng phải hiểu một cái điểm đó. Cho nên khi mà thiền sư Động Sơn mà xuống ngài biết mà thấy tăng chúng đổ gạo đổ thóc nhiều quá ngày quở, nói mấy ông mà tu hành làm như vậy chết rồi, thì vừa quở cái thổ địa ra bái hòa thượng, xin chào hòa thượng. Nói ông là ai? Hòa thượng biết con chứ, con ở cái già lam này nè, 20 năm trời con tìm hòa thượng để con đảnh lễ có phước mà tìm không được, hôm nay hòa thượng nhờ tăng chúng mà con mới gặp hòa thượng. Khởi niệm lên, vừa khởi niệm lên là bộ mặt xưa nay nó hiện hữu rồi hết, thấy sống theo cái tưởng. Cho nên tại sao mà mình thấy mình đi ngang qua chỗ nào mình rùng mình sợ ma rồi biết, là do mình tưởng. Như bây giờ cái chỗ này nè, hồi xưa giờ mình đến không ai nói gì hết, mà hôm nào đó người ta nói là ở đây ngày xưa có một người bị chết, bị này bị kia, cái mình ở nhượng đứng sau lưng không? Chặt cái tưởng nó thôi sợ ai nữa, thấy không? Đó, cho nên cái phần này mình thấy rất là hay đó. Đã trái không sanh không quá mãi, mãi làm có quá có sanh, không sanh quá thì không quá không sanh, có quá có sanh nên có sanh có quá, hoặc sanh thánh hiền ngu trí, hoặc quá quẩy cánh long sừng. Đó, từ cái một niệm mà nó vọng khởi mà nó điên đảo, hoặc là chúng ta tạo các việc thiện pháp, hoặc chúng ta tu tập, thì đời này thì tự nhiên người ta nhìn mình ta thấy gì đó, nhìn mình ta thấy là đường đường tăng tướng, dung mạo khả quan, ví dụ vậy, là do đời trước mình tạo. Trong cái vòng luân hồi sanh tử đó, quá sanh đó mà mình tạo toàn là thiện pháp không, chưa từng bao giờ mình làm một cái ác nghiệp ác pháp gì hết. Cho nên là nó biểu lên một cái tướng, một cái hình hài người ta nhìn, người ta kính, cũng giống như là hòa thượng chúc sư âm chúc lâm sư phụ thường chiếu, người ta đến đó, người ta đến chỉ cần ta thấy sư âm chúc lâm thôi ta vui, ta về nhà ta làm ăn mấy năm trời ta đến lần cũng được, mấy người ta tâm sự vậy. Một cái thiện pháp nó hay lắm chứ không phải dễ. Là gì nữa? Là sư phụ thường chiếu rồi đó. Ta rất là thích gặp cái ngài để cho ta nói vài đôi điều thôi. Ví dụ là do ngài, các ngài quân tập cái thiện pháp không những đời này, mà cái thiện pháp quân tập về đời trước. Chúng ta làm cái gì mà chúng ta hay bực tức hay khó chịu là đó là chúng ta đang quân tập. Giống như là cái con cá mà mình quân tập ở trong một cái bao, cái bọc. Lâu ngày chày tháng bắt đầu cái bao đó nó bị dơ, bị thúi, người ta nhìn nó khó chịu lắm. Mà cái từ trường thì mình thấy cái từ trường nó rất là ảnh hưởng. Phải như một người đó nha, họ đi bắt chó nha, họ kể lại họ chuẩn bị vào cái xóm làng là mấy con chó nó sủa nó gầm, nó gừ, nó làm ghê lắm. Là họ mấy con chó nó ngửi được cái mùi của những người làm chó. Bởi vì họ làm chó lâu ngày chạy tháng á, là cái máu á, cái máu và cái hơi của con chó nó thấm vào những cái lỗ chân lông, bây giờ nó phát ra, rồi mấy con chó nó bắt được cả khi ra cả nửa cây số trong phải ít. Và những người ta làm bò làm trâu rồi đó, là đi vào cái đầu làng là bắt đầu nghe rắm kêu ghê vậy đó. Nên gọi là khi mà vọng tưởng khởi lên là chúng ta phải khéo để mà chuyển, hoặc là thành thánh, hoặc là thành hiền, hoặc là ngu, hoặc là trí, thấp hơn nữa là vẫy cánh lâm. Cho nên lục tổ vậy đó, tự tánh mê là chúng sanh, tự tánh giác tức là Phật. Cho nên chúng ta đừng có tìm Quan Âm ở đâu xa hết đó. Mà khi mà chúng ta đến, chúng ta lạy Bồ Tát Quan Thế Âm là chúng ta phải tập theo cái hạnh của Ngài. Cho nên lục tổ dạy là từ bi là Quán Thế Âm. Khởi cái lòng thương lên đó, và mình tha thứ những người khác, tức là mình là Quan Thế Âm. Mà trong kinh Phổ Môn, đại chúng biết cái câu gì không? Cái câu gì mà nó rút kết lại thành một cái bộ kinh Phổ Môn? Kinh Phổ Môn là bao nhiêu chữ trong đó? Ví dụ 1000 chữ hoặc là 2000 chữ đi, thì nó đúc kết 5 chữ thôi. Toàn bộ trong kinh Phổ Môn trong nhiều đó là gì? Từ nhãn thị chúng sanh. Từ nhãn là gì? Mình phải học chữ Hán nha. Từ nhãn là gì? Hả? Thiệu. Từ nhãn là con mắt. Nhãn là con mắt. Thị là nhìn, tức là mắt. Mắt thương nhìn cuộc đời. Còn mắt mình nhìn bằng cuộc đời là cái gì? Khi ai mà làm mình vừa ý, cái mình trợn lên cái. Cái khi mà cái người lớn mình nói chứ đừng có nói, hiểu không? Ví dụ hôm nào đó sai mình chạy lên chạy xuống, sai mình chạy lên xuống, mệt rồi nhân ông sai bằng nó chết với ông với tôi á. Ví dụ vậy đó. Mình không có dùng từ nhãn thì chúng sanh được. Cho nên toàn bộ trong kinh Phổ Môn, hay nói khác hơn là bây giờ mình muốn là làm một vị Bồ Tát Quan Thế Âm là đừng tìm đâu xa hết. Dùng con mắt từ nhìn cuộc đời, nhìn tất cả mọi người. Đến mức độ là nhìn cái người mà mình ngày xưa mình thích, mình ưa, và bây giờ mình cứ nhìn cái lòng từ luôn. Không phải nhìn lòng từ, nhìn mê mê, không phải nha. Nhìn mà con mắt là mê mê đó, tôi nhìn lòng từ không phải. Mà bên trong mới nhớ nha. Mê mê á, mà đụng tôi chết bà với tôi á. Ví dụ vậy. Thấy không? Từ nhãn thì chúng sanh là biểu hiện bên trong. Mình thấy tổ bồ đề ma từ không? Tại sao con mắt càng dữ hả? Thì sư Bạch Ẩn nhìn khuôn mặt của Ngài thấy hai trọng mắt không? Mà cái lòng từ là gọi là lòng từ ôm trọn thái hư luôn. Tâm các Ngài bên trong nha, nhớ. Phổ hiện ra cái cuộc sống đó. Cho nên là đại chúng mà ai cũng dùng cái lòng từ này hết là cái đạo tràng tự nhiên thấy rất là thanh tịnh, trang nghiêm, không có gì xảy ra hết. Trên cái hạnh Quán Thế Âm rất là đặc biệt, thấy không? Gì nữa, khi mà chúng ta có lòng từ rồi đó, thì đặc biệt nó kế một bên là gì? Kế bên là gì? Cho nên mình thấy rất là hay nha. Mình thấy mấy vị tổ các ngài siêu sức lắm, phải nói là siêu sức. Cái ngài để một tượng Đức Phật A Di Đà, bên này là có Bồ Tát Quán Thế Âm, thì bên kia là cũng phải có Bồ Tát Đại Thế Chí. Chứ hai vị này mà để mất một vị cũng được. Trong cái vô lượng thọ, vô lượng quang, vô lượng công đức đó, thì phải có là một bên là từ bi, một cái là gì? Hỷ xả. Hỷ xả là Đại Thế Chí. Vui, xả bỏ, không có dính mắc, không có chấp trước. Cho nên ở miền Bắc á nha, họ làm cái lễ an vị Phật á, mấy người mà ở miền Bắc biết á, không phải như mình đâu nha. Không phải như mình mà lên mà tụng bài Bát Nhã xong là sái tịnh là phù thiểu thí giả bác công đức thiện nguyện trơn. Không có. Họ gọi là hô thần nhập tượng. Mà hô thần nhập tượng là phải 12 giờ đêm. 12 giờ đêm họ làm gì? Họ chùm cái khăn lại, kín mít cái tượng. Họ tắt đèn hết. Khi họ tắt đèn hết xong mà sái tịnh là hô lên một cái. Ví dụ hô cái họ dỡ cái màn ra một cái bắt đầu là điện sáng lên hết. Có nghĩa là tất cả mọi chúng sanh đều có ông Phật mà bây giờ bị chùm cái chăn rồi tối hù à. Mà bây giờ khi mà hô thần nhập tượng là khai cái nhãn quang rồi, phù một cái là bắt đầu mở điện thoại sáng, trí tuệ sáng lên, dỡ cái chăn ra sáng liền à. Ý nghĩa gì vậy? Cái chư tổ cái ngày làm có ý nghĩa lắm, phải không à. Cho nên là cái này á, mà khi mà chúng ta tu tập được cái chỗ này rồi đó, thì tự nhiên cái tâm mình nó có lòng từ bi rồi, hỷ xả bao dung tha thứ. Tất cả mọi việc làm của mình đều ở trên một cái gì? Tự tánh giác ngộ. Tức là tự tánh mà giác á. Thì tất cả mọi người chúng ta tu tập rồi, ai cũng phải đến giai đoạn này hết á. Kể cả những người mà ngày xưa họ chưa biết tu, mà khi họ biết rồi á, họ cũng phải đi đến cái con đường này. Cho nên bây giờ mình ráng cố gắng là mình phải đi, ai cũng phải đi con đường hết á. Hay tịnh tức Phật Thích Ca, bình trực tức Phật Di Đà à. Nhân ngã là tu di, tà tâm là biển đập à. Tức là ta người á, ở đây lục tổ vậy là ta người là cái núi lớn, núi tu di đó à. Phiền não là sấm mồi, độc hại là rầm dữ à. Tức là khi mà mình bị mà phiền não mà bực tức nó đến á, là mình biết là có những cái lượng sóng nó nổi lên, nó để nó đánh, nó dập mình. Mà quá tình hôm nào mình bị phiền não, mình thấy cái trời mây nó u ám, không có thể nào mà mình nói mình đi dạo cho nó thanh thản, nó an ổn, đúng không? Hôm nào đó mình bị một cái chút phiền não thôi, mà bây giờ mình giàu cho mình đi dạo mà ở cái hoa viên mà đẹp cách mấy, bây giờ ta đến, có những người ta đến lần đầu tiên đây, tôi nói trời ơi, đây sao mà nó cái cảnh này giống như thiên đường vậy thầy. Tôi nói bây giờ muốn thiên đường hay không á, hỏi mấy ông thầy á, ông nào mà nói thiên đường thì đúng, phải hỏi mấy người mà tu mà 5 năm 6 7 năm gì đó, hỏi đây phải thật thiên đường không, thì mấy người đó đúng là thiên đường thì đúng. Còn mấy Phật tử mới đến mà đâu phải đi chưa, phải không? Nhiều lúc mình đến thì mình bị cái cảnh nó dụ, chẳng hạn như bây giờ mình thấy là cảnh là trời trong mây nước gì đó là đúng là thiên đường. Ở một ngày hai ngày rồi á, tôi nói bà gói cái này mà bà sao bà không đỡ gói mà bà làm cái gì, thiên đường mất rồi, mai cuốn gói chạy hết thiên đường. Thấy không đó. Cho nên là bây giờ là mình thấy là khi mình bị những cái lượng sóng phiền não mà nó ập đến là nó xô nó đẩy đó. Cái cô vậy, con mấy cái cô về xưa ở đây lên trình với tôi để nói trời, con định về chỗ này chỗ kia tu mà đến đây con thấy nó hấp dẫn quá, nó mát mẻ nó này kia, rồi sau này cũng về mà khi mà chuẩn bị về rồi đó, đánh trình với tôi không vậy, trời ơi xưa con tưởng gì chứ bây giờ thấy tòa sống không. ai biết không hiền nhu quá chứ ai đến nó trình tôi, nó toàn là sống không à, toàn là sống mà sống ba đào. Sống thần với nó sống thần. Đến trình vui lắm. Một lần đến nó trình vui cười chết luôn. Mà ban đầu họ đến họ trình phải như thế. Nó là bày thầy của thầy, thầy con mà kỳ này con ở là con xả thân rồi, con này kia tôi nói sao từ từ. Xả con từ từ á. Cho nên có những người ngày xưa họ đến nó chúc lắm gì. Khi tôi làm nhà khách, có hai chị em này đến trình với tôi, thầy kỳ này con quyết định rồi, con gặp cái chánh pháp hòa thượng, con quyết định rồi con phải bán nhà. Tôi ơi từ từ bán nhà, từ từ nghe lời tôi đi, từ từ bán nhà, để cái nhà để bán là chết không chịu. Rồi hai chị em vô ở đâu được 2-3 năm vừa ra khóc, trời con nghe lời thầy bây giờ con có nhà ở, phải không? Bởi vì sao? Bởi vì khi mà chúng ta vào đó rồi thì chúng ta cũng phải là có những cái cỏ sát, là cái cỏ sát này không phải từ đâu nó đến, từ cái duyên đời đời trước mình gieo giờ nó đến, nó là báo quán hạnh. Nên có những người họ xuất gia họ thông dong, họ an ổn lắm, và cũng cái duyên của họ, cho nên mình cũng chẳng rõ mạng gì, gọi là tùy duyên hạnh. Các pháp tự nó đến tự nó đi, chẳng có cầu gì, gọi là vô sở cầu hạnh. Ứng tác từ pháp thân mà ứng dụng ra các pháp, gọi là xứng pháp hạnh. Bốn pháp luật tổ Đạt Ma dạy cho mình rồi, thấy không? À, cho nên là khi mà chúng ta bị phiền não mà nó nổi lên rồi thì thiên đường vắng bóng. Bây giờ đây mình biết là những cái lợn sống này chính ngày xưa mình tạo, do mình dùng tất cả những cái ngọn gió là mình tạo dựng nó thổi đến. Thì bây giờ chúng ta ráng cố gắng để chúng ta tu tập, để chúng ta chuyển hóa. Là người hành giả là ai cũng phải gặp cái này hết, thấy không? À, cho nên là chúng ta phải hiểu một cái điểm đó. Hư vọng là quỷ thần, trần lao là rù chạnh, tham sân là địa ngục, ngu si là súc sanh. Này thiện chi thức, thường làm 10 điều lành thì thiên đường liền đến. Đó. Trừ nhân ngã thì núi tu di ngã, dẹp được tham dục thì biển nước đập khô, phiền não không thì sóng mồi mất, độc hại trừ thì rầm cá đều dứt. Ở trên tự tánh của chính mình mà tu tập, phóng đại quang minh, tức là ra vào 6 cửa, tức là tự do tự tại, tức là mắt thấy sắc, tai nghe tiếng bình thường, mà trên đó không có trụ tướng để mà sanh tâm một cái gì hết, thì đó là đúng về cái pháp tu của mình đó. Đó. Bây giờ ngày dạy tiếp. Luôn luôn chìm đắm trong bến mê, mãi mãi trôi lăn trong biển khổ, mờ mờ mịt mịt nào biết nào hay, lăn xăng chẳng tỉnh chẳng ngộ, chọn là buông tâm chạy đi, điều không nắm mũi kéo về, khiến đến qua lại 6 đường, xuống lên 4 núi. 4 núi là sanh, già, bệnh, chết, nay lần lượt trình bày 4 núi. À, tức là bắt đầu ngày dạy tiếp. Tức là ngài nói là luôn luôn mình chìm đắm trong bến mê, mãi mãi trôi lăn trong biển khổ. À, tức là luôn luôn mình chìm đắm trong cái bến mê. Cho nên tại sao mà chư tổ dạy mình mà khi ngồi thiền là lúc nào cũng phải tỉnh, lúc nào cũng phải tỉnh. Cho nên các vị tổ sư nói là khi mình ngồi thiền mà mình hôn trầm, mình ngủ gục á, là mình rớt trong hang quỷ. Mà hỏi thật quý thầy là ngày nào mình cũng rớt trong hang quỷ thì mình chết chắc chắn là mình đi ở trong trạng thái mờ mờ mịt mịt, không có sáng suốt. Cho nên cái việc chết chính là cái việc sống hàng ngày của mình đó. Nên các thiền sư nói bây giờ ông muốn được chết ra đi tự tại, được an ổn, là khi ông còn sống ông phải thực hiện, thấy không? Mà cho nên mình ngồi nè, cho nên phải tỉnh đó nha. Mờ mờ mịt mịt tức là mình đi trong bến mê thì chết chắc chắn rằng đâu tỉnh được, thấy không? Đó, cho nên là tại sao mình ngồi thiền mà ngủ gục người ta đánh mình, hoặc là mình ngủ gục mình ráng mình trấn tỉnh lên, hoặc là cái gì đó, chứ không phải là để chìm mãi trong cái biển mê. Thiền, ngồi thiền là sáng suốt mà, phải không? Cho nên cái này, nhưng mà cái này cũng phải đòi hỏi thời gian rất là xa nha. Mãi mãi trôi lăn trong biển khổ, mờ mờ mịt mịt nào biết nào hay, phải không? Mờ mờ mịt mịt không biết gì hết. Ở đây mà mình ngồi thiền mà chẳng hạn như 2 tiếng mà mình bị 1 tiếng hôn trầm là mình thua rồi đó. Mà cứ ngày nó làm chút, ngày làm chút là bắt đầu cái tánh giác mình nó bị mê mờ luôn, chìm ở trong biển khổ sanh tử. Tổ dạy rất là kỹ. Là do gì? Là chọn ngày mình buông tâm chạy đi, không có 1 phút 1 giây nắm cái lỗ mũi kéo về. Tức là mình thả rong trên cái đường sanh tử, mặc kệ, mặc tình, trôi đâu nó trôi, chạy đâu nó chạy, chứ mình không có 1 phút giây nào mà tỉnh để mình nắm cái mũi nó mình kéo về trong giờ phút hiện tại đó. Bây giờ mình học qua cái phần này cho kỹ ha. Chọn là buông tâm chạy đi. Cho nên đại chúng thấy không, cái bộ phim mà Tây Du Ký á, là ban đầu mà Tôn Ngộ Không mà ông lên thiên giới á, để ông làm mà Tề Thiên Đại Thánh, ông được một cái chức quan, Mà chức quan này là gì biết không? Là một cái anh chàng giữ ngựa, một anh chàng chăn ngựa. Mà cái anh chàng chăn ngựa này ảnh rất là tài tình. Nơi nào có cỏ, có nước, anh đưa mấy con trâu nó đến ăn. Một thời gian trâu nó mập mạp, trưởng thành lớn lên. Thì cái việc ban đầu mà bây giờ mình muốn mà nhìn các pháp là tất cả các pháp là rỗng không, là hư vọng gì đó, mình phải chặn cái con trâu này trước, không để mà cái tâm mà nó chạy nhảy suốt đó. Cho nên đại chúng nhớ lại câu chuyện là trong kinh Pháp Cú đọc rồi đó, phải không? Khi mà cái vị mà tăng hộ cháo mà đó mà cúng dường sách y cho ông cậu của mình á, ông cậu ruột á, là ông cậu ông nhận đó, nói thôi về đi, cái ông ngồi ông đứng buồn đó. Mình có ông cậu ruột mà di dứt cha mẹ mất hết, người thân cũng còn, bây giờ còn có ông cậu mà nương tự ông, bây giờ người ta cúng sách y mình cúng lại ông thèm nhận, rồi thôi hoàn tục cho rồi. Mà hoàn tục bây giờ tu xuất gia nhỏ lớn, bây giờ lớn lên biết nghề ngỏng gì, thì thôi bán sách y này mua con gà, con gà lớn lên ông nhân giống thành bầy gà, bầy gà lớn lên may mắn cái một điều là nuôi là không, nó không bị dịch cúm gà, cho nên là nuôi rất là lớn nhanh lắm. mua bầy heo, mà may mắn rằng cái thời đó dịch cúm heo nó cũng có cho nên rồi mua bầy bò, bầy ngựa, rồi sắm nhà sắm cửa, mua biệt thự đầu hết, tiền bạc rủng rỉnh. Bây giờ cũng biết làm gì, tiền bạc nhiều quá, cái cưới người vợ về. Khi mà cưới người vợ về có con này, cái bắt đầu mới nhớ ông cậu. Bây giờ tiền nhiều quá, bây giờ mới nhớ ông cậu. Rồi hai vợ chồng mới bàn, thôi bây giờ mùa xuân đến rồi, bây giờ người ta đi đâu đi, thôi mình đến thăm ông cậu. Khi đến thăm ông cậu giữa đường, cái bà vợ nói đợi tôi ấm chứ, đợi tôi ấm. Hai người giành qua giành lại, thằng nhỏ rớt xuống cái bịch, tức quá ký lên đầu. Bà mà lì quá cái cớp thì ông cậu ông A-la-hán mà nói là ồ sao mà ông đánh mụ vợ mà đánh cậu, quán hồn coi rồi ông chạy. Đức Phật ngồi trong tăng xá thấy ủa mà tại sao mấy chú chịu mà chạy mà la. Khi mà ông chạy rồi đó thì mấy chú tiểu rượt theo mà bắt vào Phật mới kể ra sự tình. Mà đến mức độ mà sao đứng ngồi cầm cái quạt quạt ông cậu mà nghĩ nuôi gà, nuôi heo, nuôi bò, nuôi trâu, nuôi ngựa, nuôi con dọc. Vậy nữa là có con, có cái, có đủ thứ hết. Cho nên nó trong chuyện cố học trong qua kể chuyện cũng vui. Có anh này coi thử khờ không? Có anh này anh làm ăn có tiền lắm, mà anh muốn lấy vợ lắm, mà anh biết lấy làm sao. Cái một hôm cái anh đến anh trình người bạn, anh nói bây giờ tôi tiền bạc cũng nhiều, tôi muốn lấy vợ mà bây giờ biết làm sao. Người bạn nói dễ lắm, bây giờ anh đưa cho tôi một số tiền đi là tôi sẽ cưới một người vợ cho anh. Và anh này anh đưa số tiền cái anh này anh đi ăn xài đâu hết, cái nửa tháng về anh gặp, trời ơi, nói thiệt cho bạn, chú mày á đẹp không tưởng tượng luôn, mà bây giờ mà chú mày mà muốn mà cưới về thì bây giờ phải đưa một số tiền nó mới cưới về chứ. Rồi nó đưa anh số tiền đi cho đã, về nói là bây giờ nè thì cưới xong hết rồi đó, mà bây giờ vợ chú mày sắp sanh rồi, bây giờ chú mày phải đưa một số tiền mới được. Rồi bắt đầu khi đưa số tiền xong hết rồi, anh ăn xài cho đã hết rồi, anh rể nó người bạn bây giờ, con chú mày bây giờ nó tới 5-6 tuổi rồi, bây giờ phải học, bây giờ đưa tiền nộp học phí. Rồi bắt đầu đưa tiền xong nộp học phí đâu đó hết rồi, bắt đầu thời gian đến khóc. Anh khóc nói tôi tội nghiệp anh quá. Nói tại sao tội nghiệp? Vợ anh rất là đẹp, sanh ra được hai đứa con, đứa con trai đứa con gái, hôm qua không biết nó ăn gì trúng gió chết hết. Mà ở dưới họ có cái lời bình rất là hay, bây giờ tôi bình theo của tôi cũng được. Là Phật dạy là cuộc đời của chúng ta nó cũng vậy á, Mình sống trong cái mộng, trong cái ảo. Mình lớn lên, mình trưởng thành, mình lấy vợ, lấy con, rồi sanh ra, sanh, hồi đùng cái chết hết, không có gì hết. Loi hoi đã nửa kiếp người. Bài thơ không hay, thấy không? Loi hoi đã nửa kiếp người. Thu bay trên nửa nụ cười xanh sao, rõ ràng mở mắt chim bao, biết như mộng tưởng quẳng đau xé lòng. Ngửa tay có được gì không, quạ chăng những hạt bụi hồng li ti. Thấy không? Đúng không? Đúng là mình biết là mộng tưởng á, đúng là cũng đau xé lòng. Khi một người thân của mình ra đi, mình biết là mộng rồi, mà con mắt lại mình chưa sáng, mình chưa thức dậy là cũng đau xé lòng. Nhưng mà gì? Ngửa tay có được gì không, quạ chăng những hạt bụi hồng li ti. Sao mà nó hay dữ dàng luôn. Nên mình nó tu á, mình quán chiếu như thế mình mới vượt qua được những cái nghịch duyên trong cuộc đời mình tu. Cuối cùng là chỉ có một cái con đường duy nhất là tu tập thôi, không có con đường nào khác. Cho nên là ông vua nào mà ông trăn trở, mà ông thao thức, ông nói là 200 mấy, một năm là bao nhiêu? 360 mấy ngày phải không? Mà ông cần cái điều duy nhất là làm ông tăng nửa ngày nhàn. Biết vô nào không? Biết không? Thuận trị hoàng đế. Thấy không? Ông nói là làm ông tăng nửa ngày nhàn là gì? Đi đến đâu cũng là cơm, là nước, là gạo bốn phương. Thôi cho đại chúng mình tu vậy chứ, mà sau này đại chúng mà lớn mà trưởng thành nó hay lắm. Cầm cái đẩy bỏ cuốn tập vô. Đi hành cước á, đi chỗ nào không có cơm á đó, nằm ta không cho đó. Đúng không? Rồi đi hành cước á, bây giờ thiền viện mình cũng nhiều nè, như là mình đến chánh thiện có mấy ông thầy nè, đi hành cước đi ngang bên đây vào nè, tụi tôi đãi bữa cơm xong là bỏ bìa thơ 500 đó để bỏ tiền xe đó. Có một ông thầy hay đi vậy lắm, mà xưa người ta đi hành cước đi bộ, giờ ông mua chiếc xe 4 chỗ mà xe cũng cũ. Đi mình như biết á. Ông đó là ông cũng tu lâu rồi đó, gọi là thích bình đẳng. Là ông lên chiếc xe không đi ông đi đến chỗ nào rồi gọi là hành cước á, rồi ông ăn bữa cơm rồi bỏ bì thơ vô, ta đổ xăng xong hết rồi đi tiếp. Một năm giảm dạo hết một vòng đến chánh thiện là đủ 12 tháng. Ví dụ như ông đi làm ông tăng nửa ngày nhàn. Thấy không? Cho nên là khi mà bắt được rồi á, thì Đức Phật mới nói bài kệ đó: tâm khó thấy tế nhị, theo các dục quay cuồng, người trí phòng hộ tâm, tâm hộ an lạc đến. Cậy xa sống một mình, không thân ẩn hang sâu, ai điều phục được tâm, thoát khỏi ma trói buộc. Mà hàng đêm chúng ta tụng sám hối sáu căn, ai thuộc cái đó không? Nghĩ gì? Thuộc không? Nghĩ gì? Nghĩ quơ, nghĩ quẩn, không lúc nào dừng. Dù Trần Thái Tông hay vậy: mắt mú tình trần, kẹt tâm chấp tướng, như tầm kéo cán, càng buộc càng bền, như bướm lao đàn, tự thiêu tự đốt. Công nhận cái bài đó rất là hay nha. Lúc đó mình nghĩ quơ, nghĩ quẩn, có những lúc mình ngồi là mình nghĩ quơ, nghĩ quẩn, nghĩ đâu á, không bao giờ dừng. Có một câu chuyện kể vui lắm. Có một anh chàng này, anh bị thất tình. Anh đến anh trình một cái nhà huyền chiếc là làm cách gì để cho anh ra khỏi cái chữ tình này. Chứ bây giờ anh vướng rồi, anh bị vướng mắt, anh bị dính mắt rồi. Thì có một cái anh đệ tử nhỏ khoảng chừng 11-12 tuổi. Ông thầy chưa kịp trả lời nữa, anh cầm cái hộp đá lên, nói dễ đâu ném cái sông gì. Anh cầm hộp đá anh khai thị mà, nắm ra anh dễ. Thì ông thầy ông cười, ông nói mà nếu mà ném được như thế thì cái cuộc đời này đâu có đau khổ giống như con nghĩ. Ném được, mình cũng vậy. Có những lúc mình ai mà thích vọng tưởng không? Ai thích giơ tay lên. Nghĩ mình muốn nhức đầu luôn chứ không phải dễ.
Thường thường là thanh long mà ngày xưa là thanh long là ông Bình ông bán là 28.000 ký, bây giờ nó quất xuống còn có 3.000 à. Bây giờ ông nghĩ không được. Ví dụ vậy đó, như vừa rồi đó má xuống gặp bà chị của ông thầy Minh Như. Bà kể bà nói là ngày xưa là bà làm thanh long ruột đỏ không có suy nghĩ. Trời, con nói thiệt á, người ta nói vọng tưởng, con thấy vọng tưởng gì đâu, dễ tu lắm. Bây giờ thanh long ruột đỏ 3 ký mà bây giờ nó còn có 10.000, bà nói con phải nghĩ tại sao mà 10.000. Thanh long ruột đỏ ngày xưa là tới 50.000 ký, mà bây giờ không biết sao mà 3 ký mà có 10.000. Là bà nói bây giờ là con nói thật đúng là khó thì ơi, con phải nghĩ tại sao mà ngày xưa 1 ký 50.000 mà bây giờ 3 ký có 10.000. nghĩ không phải chuyện đơn thuần đâu nha, không nghĩ tới nghĩ lui mà nói thẳng, nghĩ gì nghĩ nó cũng ra đáp số, bởi vì là đáp số của nó là 3 ký 10.000. Cái đáp số ra rồi, phải không? Cái đáp số nó ra rồi, bây giờ mình nghĩ cách mấy nó cũng là 3 ký 10.000, không có đổi, thấy không? Cho nên cái bà ở Châu Đốc bà điện lên tôi mới nói, thưa thầy giúp một con chứ, cái một tiếng ban đầu nha là con ngồi rất là yên, mà cái tiếng thứ nhì á, con nghĩ con thiếu nợ số ngân hàng, tiền nợ ngân hàng, rồi tiền ta đến ta đòi, bây giờ con nghĩ sao mà để có tiền trả nợ ngân hàng. Tôi nói bà nghĩ mà tới thành Phật cũng ra. Tôi bà nghĩ mà bà không có thực hiện mà bà nghĩ sao nó ra, phải không? Nghĩ cách mấy nó cũng ra. Mà thôi chi bằng đừng nghĩ, ngồi hết 2 tiếng đồng hồ sau rồi bắt đầu tính tiếp. À, cho nên là mình nói thẳng một điều luôn là nghĩ này cũng rất là khó. À, nghĩ quơ nghĩ quẳng không lúc nào dừng. Nhưng mà hay cái một điểm là cái người tu của mình á, cái người tu của mình á, mình nếu mà đại chúng mà mình tu lâu rồi nha, nó có những cái điểm dừng. À, chứ không phải như ngày xưa nữa, chứ hay như ngày xưa là tụi tôi mà làm Phật sự rồi, nhiều nhất là làm nhà khách á, vào là đủ thứ chuyện nó đến hết. Tối là ngồi ship kiết già đó là bắt đầu sắp công việc. À, sắp này sắp kia sắp kia. Còn bây giờ mà chúng tôi vào đến đây là Phật sự cũng nhiều, nhưng mà tôi dùng cái từ kệ nó, mai bắt đầu tiếp tục, chuyện sẽ đến làm, chuyện qua thôi. À, thì cho nên là mình thấy vậy, cho nên mình tu cũng được, vẫn còn cái chuyện tu. À, cho nên 110 bức tranh châu, à, chư tổ dạy đó, đem hết thần thông bắt được y, bao nhiêu tâm sức vẫn bị lôi, có khi vừa đến cao nghiêng đứng lại chạy sâu vào trốn khói mây. À, tức là đem hết sức lực thần thông mới bắt được cái tâm á, nhận nó được sống á. Như tổ Huệ Khả mà ngài mà nhận mà sống và chứng nghiệm là phải hết, dùng hết thần thông hết sức lực luôn cho phải dễ. Bao nhiêu cái tâm huyết trong cái cuộc đời của mình là làm như thế nào đó để nhận nó được và sống. À, rồi đem hết thần thông. À, rồi gì nữa, dùng hết tất cả sức lực nó vẫn bị lôi. À, có khi vừa đến cao nghiêng đứng lại chạy sâu vào trốn khói mây. Đó. Cho nên mình thấy một cái hình ảnh là đặc biệt nhất là trong kinh Kim Cang, khi một buổi sáng tôn giả Tu Bồ Đề thấy Đức Phật ôm bình bát, đắp y ôm bình bát từ cái tăng xá đi ra đến từng mỗi gia đình, mỗi thành viên khất thực xong hết rồi, Đức Phật nhẹ nhàng đi về bắt đầu ngồi dưới gốc cây rồi thọ thực. Khi mà thọ thực xong mà rửa bình bát rồi, ngài nó trả tội nguội cái tội cũ, cái ngài ngồi thẳng lưng nhiếp niệm, bắt đầu ngài vào cái đại định tu, dùng cái tu chứ lúc đó ngài dưỡng sức á. À, đi là sáng giờ. Nhưng mà đặc biệt nhất là mình thấy là khi mà cái hình ảnh tôn giả Tu Bồ Đề thấy ngài giật mình, ngài thưa bạch Đức Thế Tôn, ngài khéo hộ niệm, khéo phó chúc các vị đại Bồ Tát. À, cái hình ảnh ngài đi rất là bình thường, thanh dâm. À, cho nên mình đại chúng mình ráng cố gắng là tại sao mà nếu mà mình có cái việc cần gì lắm á, việc mà cần gấp lắm á, ráng cố gắng là mình đi xem đa hoặc là đi này kia, còn thôi mình tập đi bộ, không? Chẳng hạn như giờ chiều đó mình đi 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 bộ đi kinh hành á, là mình đi xe, đừng đi xe đi bộ á. Đó, vừa rồi á, vừa rồi Hòa Thượng Tàng Hồng mới hay lắm. Hòa Thượng Tàng Hồng bây giờ cũng yếu rồi, từ Đà Nẵng, từ Minh Thái Lan về sân bay Đà Nẵng, ngày bắt các đệ tử á, ôm ngày lên như này, ôm ngày lên để ngày đứng thẳng lên. Khi mà về về Việt Nam rồi, ngài mong muốn hai bàn chân ngài chạm vào lòng đất mẹ. Thì đấy gì? Khi mà từng bước đi của Đức Thế Tôn, ngài Tôn giả Xá Lợi Phất thấy được cái điểm là tại ngay trong giờ phút thực tại đó là không có bóng dáng, có vọng tưởng điên đảo nó đến, mà luôn luôn an trú giờ phút thực tại đó, hiện tại đó, phải không? Mà thấy rõ được như thế rồi á, thì Tôn giả Tu Bồ Đề nói là khéo hóa chúc, khéo hộ niệm các vị đại Bồ Tát. Thì đây vậy, bây giờ mình muốn đem tâm về nhà là ngay trong giờ phút đó là mình phải tu tập như thế nào đó. Chứ còn thôi là khi mà mình ngồi trên chiếc xe đa mình phóng là nó không có là chánh niệm. Thấy không? Bởi vì trên cái sức tu của mình nó không ở trong cái trạng thái là cuồng động, mà cái trạng thái của mình gọi là tỉnh. Ai thuộc cái chỗ là đi đứng nằm ngồi không? Đi như gì? Hỏi thuộc không? Cổ Đức nói đi như gì? Nằm như gì? Tọ gì? Tọ như chung, tức là ngồi như là cái chuông. Cái chuông đứng à, ngồi như chuông, ngồi cái dáng. Chứ nhớ là mình ra mình giảng, mình đang giảng lại chúng mà mình ngồi chùm hổm cho nó chạy hết. Còn đứng như gì? Đứng như gì? Ai bên này thuộc không? Đứng như gì? Đúng rồi. Đứng như là tùng. Cho nên hôm bữa tôi nói ra một điều, đại chúng nhớ một điều. Là ở đây á, là ở đây khi mà mình tu á, mình tu mà ở huynh đệ thì mình nói gì, mà khi mình lên mình tụng kinh cho đại chúng á, mấy huynh đệ mình lên đứng là ở dưới này họ nhìn lên. Nhìn lên là xuống là thưa thầy. Với thầy tụng kinh hay lắm. Họ hay lắm nha, họ tu học nhiều năm mà. Trước khi là nói về họ phải khen trước. Tụng kinh hay lắm. Nó biết là tôi nói thiệt, cứ nói đại đi mà, tôi là cái này của tôi chứ có ai đâu. Mà thầy thưa thầy, họ đứng là hai cái chân họ dang rộng quá kỳ. Thầy mình lưu ý nha. Cho nên là cái phương pháp đại chúng nhớ là khi mà chúng ta đứng tụng kinh là gì? Hồi đó ai cái đi học võ chưa? Ví dụ là lập tấn nè ha, lập tấn là trung bình tấn nè, chảo mã tấn nè, đinh tấn nè. Thì khi mình đứng tụng kinh là mình phải lập tấn là hai chân để vô chứ đừng bạc ra. Đứng lập tấn tụng kinh, lưng thẳng lập tấn đến. Rồi là đứng giống như cây tùng, thẳng không có cầm. Đó mình thấy trồng hàng tùng nó thẳng quốc luôn ha. Những cây nào mà cong là cái mình lấy cái dây mình kéo là bây giờ nó thẳng luôn. Đó bây giờ mình phải huynh đệ mình ráng nha, cố gắng mình đứng ở dưới mà mình đứng mà chàng hãng ra ở dưới là nhìn lên nó thấy vua nói liền Phật tử bữa nay á, không phải. Đó lên hà thưa liền. Cho nên mình ráng mình đứng lập tấn. Ngồi như là cái chuông. Nằm như là gì? Nằm như là gì? Hả? Nằm như là gì? Nằm như là cái cung bắn á, nằm cứng cáp, nằm kiểu dáng sư tử á, không có thẳng quá mà vừa vừa lại đi, đứng là nằm không, ngồi không, đi là đứng nằm xong rồi phải không, đi như gì? Đi như gì? Đi như gió. Đi như gió có nghĩa là đi không phải là đi như gió hào hào nha, gió mùa xuân. Gọi là lưu thủy hành sơn. Lưu thủy hành sơn, đi nó nhẹ nhàng giống như mây như nước đi, mà tôi nhìn giống như là phớt phớt đi, giống như là một phim mà kiếm hiệp Kim Dung á, mình thấy mà xuống núi anh chàng là mà đổi cầm cái kiếm mà đi phớt phớt là phải chạy liền nha. Cao thủ võ lâm xuống. Đi nhẹ nhàng. Cho nên bây giờ có những người mà đi mình ráng mình tập. Mình đi mà đi là sao? Mình đi mà cái dép mà lê, gọi là lê đôi dép á. Trong 24 quay nghi của nhà Phật dạy kỹ, công nhận kỹ thiệt, kỹ cho một cái người tăng á. Mình làm gì cũng nhẹ nhàng, từ tốn à, cho nên chùm nữa mình xếp ghé nhẹ nhẹ chút. Xong rồi nghe rầm thì không đúng, không đúng. Nó không đúng trong cái pháp mà mới nghe pháp xong mà tâm mình tỉnh nghe pháp mà đùng cái nó động rồi, không được. Thấy không? À, cho nên là phải tỉnh. Cho nên là trong ngũ đang hội nghiên cái câu chuyện đó. Thiền sư Thạch Thê hỏi thị giả. Ngày gặp cái vị thị giả ôm bình bát lên chai đường mà ngày hỏi: ông đi đâu? Nói rằng cầm bình bát mà. Con đi đến chai đường. Thiền sư nói: ta đâu không biết ông đi đến chai đường. Biết ông đi đến chai đường, ta hỏi ai làm biết ông đi đến chai đường. Thì giả nói thưa là: bạch hòa thượng, ngồi cái việc này ra nè, ngồi cái việc này ra, bây giờ hòa thượng còn hỏi gì nữa không? Thì giả hay không? Bây giờ ngồi cái việc này ra, bây giờ hòa thượng còn hỏi gì không? Ngồi cái việc này ra, ta chỉ hỏi việc bổn phận của ông là gì. Thì thị giả nói: nếu hỏi việc bổn phận của con thì con thật là đi lên chai đường. Bổn phận của nạp tử, cho nên mình đến các thị xưa, bổn phận của nạp tử là gì? Bổn phận của nạp tử là ăn cơm, là mặc áo, vậy thôi. Là đại tiện tiểu tiện, là quét nhà, là nấu cơm, là chẻ củi, là lái xe, là tụng kinh, là sám hối. Bổn phận của nạp tử. Thì lúc này thiền sư nói: anh đúng là không hổ thẹn là thị giả của ta. Đúng là thị giả của ta. Bổn phận của ông là đi lên chai đường. Đó, trên hồi trưa mình nghe cốc cốc đi từng bước bước lên chai đường, không có nghĩ, không có nghĩ là bữa nay không biết là không muốn mình đem lên là chiên hay luộc ta, là bổn phận mình mất, đúng không? Mình cứ ôm mình mát nghe cốc cốc mình đi lên sướng ở chỗ đó, không có nghĩ. Hồi sáng mình như đại mà hái một rổ đồ muốn là mình không có nghĩ là mấy cô là lặt hay là luộc hay là xào hay là nấu canh, không có gì hết á. Bổn phận của mình là lên chai đường, không suy nghĩ. Cho nên cái đường tu mà chính thống của Phật tổ rồi rất là đơn giản, mà sở dĩ bây giờ mình không dám nhìn nhận cái chỗ bổn phận của mình là mình muốn cái gì nó phải cầu kỳ, nó phải cao siêu, nó phải bóng bẩy, cho nên người ta dễ bị lừa cái chỗ đó. Còn cái gì mà đơn giản người ta không có chấp nhận, mà chính cái chỗ đơn giản đó là cái chỗ là phi thường nhất cho cái hàng nạp tử. Rồi bây giờ chúng ta học qua cái phần 2, chúng ta ráng học qua 5 phút nữa đi. Bây giờ chúng ta học qua cái phần 2 là khi mà chúng ta buông tâm chạy đi rồi đó, thì tâm nó sanh, do cái tâm nó sanh nó duyên khởi, thì trong giờ phút đó bắt đầu pháp nó mới sanh lên. Trong thiền thoại có một câu chuyện, có một vị thiền khách, ngài ở Hải Đông. Ngài bắt đầu mới đi qua Trung Quốc, ngài tham cứu, tức là ở Triều Tiên á, đi qua Trung Quốc tham cứu. Một hôm ngài đến một cái khu rừng, trời tối, phải không? Trời tối cái ngày khát nước quá, ngày khát nước á, cái ngày gặp một cái vũng nước, cái ngày bốc lên ngày uống. Mà khi mà ngài uống xong rồi á, ngài cảm thấy ủa mà nước này đây sao mà nó ngọt mà nó lạ kỳ quá. Và sẵn bên có một cái ngôi miếu, cái ngày vào ngày ngủ ngày đêm, sáng mai ngày nhớ lại hôm mình uống cái vũng nước đó, cái ngày lững thững xuống để mà lấy cái bình mà múc một bình nước rồi đi tiếp. Vừa xuống cái thấy nguyên cái đầu lâu nằm kế bên, vừa thấy cái đầu lâu là ngay tức khắc là ngày sanh tâm đến hồi hôm giờ là mình uống, trời ơi, một cái người chết mà không phải là chết, mà chết một hai ngày, mà chết chắc cũng nhiều năm nhiều tháng, vì nó rã nó rửa ra, ngày đó ngày ói tới mặt sanh. Tức khắc ngày ngộ được cái chỗ là ngộ được tâm tông mấy màu của Phật tổ ngay chỗ này, tâm sanh pháp sanh.
ngộ cái ngày về lại liền, ngày em đi nữa, ngộ đảo đó mà, không qua Trung Quốc nữa, về Triều Tiên, xiển dương tăng thông của Phật tổ. À, cho nên chúng ta thấy rất là rõ là, rồi ai nữa, ngày Cung A Thập, khi 7 tuổi đến chùa, khi mà ngày đến chùa rồi thì ở chùa này có thờ một cái bình bát của Đức Phật. Cái lúc mà 7 tuổi thôi nha, mà cái bình bát là nặng gần 20 kg đồng, mà ngày đó ngày bưng lên ngày đảnh lễ như không. Khi ngày nâng lên đảnh lễ, bỗng nhiên ngày nghĩ, ủa cái bình bát này quá nặng mà tại sao mình nhỏ mình làm được. Vừa nói như thế bình bát chịu xuống ấy. Ngày khi không nổi nữa, ngay tức khắc ngày ngộ được cái chỗ là tâm. À, hồi nãy đem lên không có suy nghĩ, phải không? Mà khi mà khởi một cái niệm suy nghĩ là tất cả cái diệu lực diệu dụng của bản thể mất, bây giờ cái vọng tưởng nó không lên được. À, cho nên mình thấy rất là kỹ, khi mà chúng ta sanh một cái tâm gì lên rồi đó, bắt đầu kéo theo rất là nhiều cái hiện tượng nó đến. Cho nên trong có học Tân Hoa kể một câu chuyện á, cái ông hàng xóm mất cái búa á, chúng coi phải không? Ông mất cái búa rồi á, là ông nghĩ cái thằng hàng xóm nó lấy, cho nên cái từ cái tướng đi, từ cái hiện tượng của nó, ông nói cái thằng đúng cái thằng này cha mẹ nó sanh ra ăn trộm, là ông nhìn con ta là ăn trộm thôi. Cái một hôm cái ông làm việc, cái ông moi á, ông thấy nó nằm trong đống rơm á. Cái búa ổng là ổng rớt trong đống rơm mà ổng tìm ra rồi ổng nghĩ cái thằng hàng xóm lấy. Rồi từ đó về sau ổng nhìn nó, trời ơi tướng này sao nó hiền, nó đẹp quá, nó hiền thiện, nó giống như là thánh vậy. Cái tướng trộm mất. À, cho nên là mình sống ở chúng gì đó. Mình sống ở chúng là cái nhiều lúc là mình thấy huynh đệ mình này kia là do cái tâm của mình. Tâm mình mà khai phóng ra hết tất cả rồi thì mình thấy Phật không là Phật, Phật đứng, Phật đi, Phật nằm, Phật ngồi. Hôm nào đó cái mình đi, giờ mình đi làm về mệt, cái mình thấy huynh đệ nào nằm trên đơn, hôm nay có ông Phật nằm, cái mình nhìn ở kia, bên kia có ông Phật ngồi. Nhìn ở kia, bên này có ông Phật đứng. Cho mình về nói trời ơi, mình làm về mệt rồi, mình hàng, mình sơn, mình làm cỏ, làm rẫy, ông nằm. Rồi lúc đó ai nằm chứ không Phật. Không? À, cho nên mình thấy rất là hay là khi á, khi mà thiền sư Triệu Châu mới 13 tuổi là sẽ dây đến gặp thiền sư Năm Tiền, nghĩ là ông này nhỏ mà ngài đâu cần mà ngồi lên tiếp, nằm tiếp luôn nằm này nè. Hỏi từ đâu đến, từ đoan tượng đến, lại thấy đoan tượng chăng, chẳng thấy đoan tượng, chỉ thấy Như Lai nằm, ngồi lên liền, sợ biết đây là nằm là chết. gặp tay kinh khách mà ngồi đó, nằm là bị tổn phước ghê, người xưa ta sợ vậy đó. Nếu mà ông đèm ông đắp chọc rồi khỏi cần luôn, nằm nói chuyện luôn, mà nghe nói như thế ngồi dậy liền. Chẳng thấy đoan tượng, đoan tượng là gì? Đoan tượng là con voi nằm, ngày ở một cái vùng núi quê hương ngài, có một cái núi giống như con voi nằm. Mà nếu mà ngài nói là bây giờ chẳng thấy đoan tượng, nó đã thấy là thấy cái quá khứ rồi. Mà ngay trong giờ phút đó là chẳng thấy đoan tượng, chỉ thấy ông Phật nằm. Thì cũng vậy, hôm nào mình về, một mình làm cái bài hát luôn nha. Một ông Phật nằm, không? Hôm nay một ông Phật nằm, cái mình nhìn qua, một ông Phật đứng, một ông Phật đi. Toàn là Phật không. Mà thấy Phật như thế là bảo đảm mình vui liền. Trên vinh đệ mình á, mà nhiều khi tôi thấy á, chẳng hạn như cái vị nào mà bây giờ mình giỏi người mập, người hồ hay là người gì đi, mình nhớ là khi mình làm trong này á, là mình làm với những vị Phật, hoặc là quá khứ, hoặc là tương lai, hoặc là hiện tại, nhớ gì đó, thì mình không có la, không có nạt, không có gì hết, làm với cái tâm mà vui thì bảo đảm là ở đây ai cũng tu được hết á, cái môi trường này ai cũng tu được hết đó. Mà tại vì mình thấy người ta ăn Phật, mình thấy cái gì đâu không, phải không? À, cho nên mình ráng mình tập. À, ai mà làm hư, ông Phật là ông làm hư. Ví dụ như hôm nào đó người nào mà rớt cái chén đó, chưa tôi nghe cái chén là sáng phải không, nghe cái chén, một ông Phật sơ ý rớt cái chén. Mà Phật này hơi lách một chút cho nên hơi bể cái chén, phải không? Mà mình thấy được như thế rồi thì cái trạng thái của mình nó vui, nó không có gì hết.
Cho nên tất cả mọi hiện tượng là chúng ta phải lưu ý đó. Thì thôi, kỳ sau chúng ta học tiếp. Và hồi hướng với chúng tôi.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ phiền não vô tận thời nguyện độ Pháp môn mà vô lượng học Phật đạo.